Thiết nhập đại quả. Thiết là giả thiết. Giả sử vì cầu pháp, câu này rất quan trọng, là vì cầu pháp, không phải vì việc gì khác. Thân nhập đại trắc trở nghĩa là khiến cho khổ sở. Học Phật, đặc biệt là học tịnh độ. Học tịnh độ còn quyết định phải giảng sanh thân cận Phật A-di-đà. Đây là việc tốt bậc nhất trong thế xuất thế gian. Không có gì tốt hơn điều này. Quý vị làm việc tốt này, không ai gây phiền phức ư? Không thể. Thế gian làm một chút việc tốt đều có đố kỵ chướng ngại. Vậy điều tốt đẹp lớn lao này, ai gây phiền phức cho quý vị? Thiên ma ngoại đạo. Vì họ biết, họ muốn cầu cũng không cầu được. Bây giờ thấy ta đi con đường này, họ luôn nghĩ cách để cản trở, phá hoại chúng ta. Lý này, sự này, chúng ta lãnh hội không khó. Cái gọi là người đồng với tâm này, tâm đồng với lý này.
Ý niệm đó phát ra đó là cảnh giới xuất hiện, thì chúng ta để đâm ra phân biệt. Nó đem ra phân biệt tốt xấu, phải trái, trắng đen. Rồi tiến vào một bước từ cái tâm không phân biệt đó.
Kết quả này là gì? Trong vũ trụ, trên hệ này bị đốt cháy. Trong Đại Thừa nói, thế giới có thành trụ hoại không? Sau cùng của hoại kiếp, vì sao biến thành không? Toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh hệ đều bị hủy diệt. Chúng ta biết mặt trời là quả cầu. Giới khoa học nói rằng tất cả hành tinh giữa vũ trụ toàn là quả cầu. Tinh cầu không có quả, đa phần là hành tinh chạy quanh đại hành tinh này. Mặt trời có 8 đại hành tinh xoay quanh mặt trời, tiểu hành tinh không điểm xuyến. Nó cũng có tự xoay, cũng có xoay quanh. Nhưng đến khi một tinh hệ hủy diệt, liền thấy được lửa lớn. Trong kinh nói là kiếp quả. Trong kinh nói quả này đốt phạm vi bao nhiêu? Quả tai này đốt đến trời sơ thiền. Hay nói cách khác, toàn bộ lục đạo không còn, hủy diệt hết. Hủy tai có thể ngập đến trời nhị thiền. Đây gọi là đại tam tai. Phong tai có thể phá hoại trời tam thiền. Tứ thiền thì không sao. Tứ thiền gọi là phước thiên, phước bao lớn. Vì sao nó có phước bao lớn? Vì nó không có tam tai nạn này. Phải tu phước báo lớn chừng nào mới có thể sanh đến trời tứ thiền? Tu phước báo lớn còn phải tu thiền định, tâm địa thật sự thanh tịnh bình đẳng. Nhưng ở đây cho ta biết một thứ bên ngoài làm mê hoặc. Nguyên lý chính là đây. Nếu chúng ta hiểu được, siêng năng học tập những điều này, vậy thì những thiên tai trên địa cầu này chắc chắn có thể tránh được. Không phải cố ý tránh, tự nhiên không còn. Nơi chúng ta ở, bốn phía có thiên tai, ở chỗ chúng ta không có. Ở Úc Châu, tôi nghe nói có điều này xảy ra, là đạo tràng nhỏ của một vị tỳ kheo ni, trong đó có một hai người ở, nơi này ngày nào cũng niệm Phật lạy Phật. Nơi cô ở là thôn quê, ở trong khu rừng, gặp phải nạn cháy rừng. Tất cả nhà cửa trong rừng đều cháy hết, chỉ đạo tràng nhỏ này của cô không bị cháy. Kỳ lạ, xung quanh đều là lửa, chỉ có đạo tràng này không cháy. Truyền thông đến phỏng vấn cô ấy, cô ấy đến liền có thể được cảm ứng. Cảm ứng này ý nghĩa lớn nhất không phải quý vị, là khiến đại chúng xã hội từ chỗ này nhận ra được khai thị. Công đức này rất lớn. Chúng ta tin rằng công đức này là Phật Bồ Tát, là thần hộ pháp làm ra. Đồng thời cũng động viên hai vị tỳ kheo ni này phải tinh tấn nỗ lực niệm Phật tu hành. Ta đạt được cảm ứng nhỏ, tương lai còn có lớn, thiên tai lớn cũng không cần phải sợ. Thật tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đại thiên tai đến, chúng sanh không có phước báo này, Phật A-di-đà liền tiếp dẫn quý vị đến thế giới Cực Lạc. Chúng sanh còn phước báo, Ngài sẽ để quý vị lại thế gian, nếu quý vị tiếp tục làm gương cho mọi người noi theo. Hiện nay thuyết pháp nói cho người ta nghe, người ta không tin, nhưng thấy kỳ tích này họ không thể